Đã khá lâu rồi thì mình mới ngồi đây và bạn mới nghe lại được giọng của mình. Và thực sự biết ơn khi thấy bạn ở đây. Mình là Giang Tư Xin. Khi mình chuẩn bị cho podcast này thì mình đang ngồi ở phòng tự học của Nhân Đại. Mình sắp bước chân vào một khoảng thời gian là cuối kỳ 1 và cũng chuẩn bị cho khai thi báo cáo, tức là phần bảo vệ cái chủ đề mà mình sẽ viết luận văn. Và cũng trong thời gian này thì mình chuẩn bị đối mặt với những cái bài luận kết thúc môn và tú su báo cáo, yến chiêu báo cáo, những cái báo cáo đọc sách và báo cáo nghiên cứu. Với những bạn mà đã từng làm nghiên cứu khoa học hay là các bạn đã từng viết luận ở đại học thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy dễ thở hơn rất là nhiều khi các bạn làm nghiên cứu sinh. Bởi vì ít nhất các bạn cũng biết về kết cấu cơ bản của một bài luận cần viết ra làm sao. Nhưng mà mình thì bắt đầu từ một con số không tròn chỉnh. Bạn không nghe nhầm đâu. Mình thực sự là đang bắt đầu từ con số 0 bởi vì đại học mình cũng không có cơ hội được viết luận. Trường mình lúc đó thì không đủ số lượng sinh viên viết luận để có thể lập cái hội đồng chấm ấy. Cho nên khoảng thời gian đầu khi mà mới vào học thì mình đã thực sự rất rất là stress với cái sự học nặng nề này của Nhân Đại. Sau khi mà mình hỏi ra thì mình mới biết là những trường rank cao như là Bắc Đại này thì cái ngành này đều sẽ dạy theo hướng như vậy. Tức là sẽ để học sinh là người chủ động nghiên cứu và sau đó sẽ viết lại báo cáo và nộp lại cho thầy cô. Đây cũng là lý do tại sao mà cái thời gian học ở trên lớp của Nhân Đại thì rất là nhàn. Thường thì chúng mình chỉ học khoảng tầm 90 phút hoặc là có môn cùng lắm là 2 tiếng rưỡi. Đa phần là 90 phút một môn. Vậy thì câu hỏi là thời gian rảnh chúng mình sẽ làm gì? Câu trả lời rất đơn giản, đó là đọc sách và nghiên cứu. Ngẫm ra thì cũng đúng là xuế sơn và yến chiêu sơn. Khác nhau ở chỗ là gì ạ? Là xuế và yến chiêu. Học sinh và nghiên cứu sinh khác nhau ở chỗ học và nghiên cứu. Một cái thì là học sinh, một cái là nghiên cứu sinh. Vậy nên mình cũng phải học dần cái cách thích nghi với nó và hòa nhập. Mình còn nhớ cái bài chi khan đầu tiên mà mình đọc thì chỉ có 4 trang. Chi khan là gì ta? Tức là những cái tạp chí khoa học ấy. Thì cái tạp chí đấy chỉ có 4 trang thôi. Nhưng mà mình đã mất đến 2 buổi chiều kiểu đọc háo hức từng chữ một, ngẫm từng câu và cũng không quên chen vào những câu kiểu than vãn thở dài. Nếu mà bạn không biết thì mình có một thói quen vô cùng xấu là mình rất là hay than vãn. Nhưng mà gần đây thì mình đã sửa rồi, mình đã ít than vãn hơn bởi vì quan trọng là không có ai nghe hiểu tiếng Việt để mình than cả. Rồi dần dần thì mình cũng quen hơn, đọc cũng nhanh hơn và cũng cố gắng nắm bắt cái ý chính mà tác giả muốn viết trong cái bài nghiên cứu khoa học hoặc là bài luận đó. Chia sẻ thật là mỗi lần nói chuyện với tạo sư, về cái người giáo viên hướng dẫn của mình ấy, về cái phương hướng nghiên cứu của mình thì thực sự là mình rất là mông lung. Cô cũng bảo là chúng mình thì năm nhất thạc sĩ thường là khá chú ý bản cơ sinh là chia toàn, tức là vẫn còn ở cái trạng thái của sinh viên mới ra trường ấy, cho nên cô cũng rất là hiểu cho. Nhưng với những cái gì mà mình đã trải qua từ những năm tháng khó khăn ở đại học, như mình vẫn thường nói tới đúng không ạ? Và tới thời gian học thạc sĩ này thì có một cái chân lý không bao giờ sai, đó là ý chia tôi khỏe họ tập. Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Nghe rất quen và rất đơn giản đúng không? Nhưng mà nó thực sự rất đúng đấy. Bạn có thể lo lắng, có thể sợ hãi, mông lung, nhưng mà bạn vẫn phải đi, vẫn phải đối mặt. Và nếu bạn dám đi thì bạn sẽ tới. Mình cảm thấy lo lắng là điều cần thiết để bắt đầu một việc, nhưng nó không phải là lý do để mình không làm hoặc là trì hoãn. Hãy tìm phương pháp, tìm cách. Hôm nay chưa tìm được thì tạm để đó. Làm một cái việc gì đó mà có ích. Hoặc là đôi khi là search, tìm kiếm một cái vu vơ, một cái từ khóa gì đó trên YouTube. Chẳng biết chừng bạn lại tìm thấy cái mà bạn sẽ làm, một cái phương hướng mà bạn sẽ cần làm đúng không? Ví dụ đơn giản như là bạn cảm thấy tiếng Trung của mình không tốt, muốn cải thiện và giao tiếp tốt, thì bạn thường bạn sẽ kiểu ui, làm sao bây giờ, sắp ra trường rồi. Ban đầu bạn rất là lo lắng và hoang mang đúng không? Rất rất nhiều bạn còn inbox cho fanpage của mình hỏi là anh ơi làm sao để có thể giao tiếp tốt, bla bla. Nhưng mà những cái này rất là khó để có thể tóm gọn trong một hai câu là xong. Vì mình cũng mất đến tận 2 năm trời mình mới tìm ra đúng không ạ? Dần dần tìm ra, chứ không phải một sớm một chiều. Nên bạn có thể rút ngắn cái thời gian bằng cách là bạn hãy tìm kiếm những cái video chia sẻ từ những anh chị, từ những tiền bối, từ những bạn bè khác, từ thật nhiều nguồn vào, cho đến khi tìm đúng cái bạn đang cần. Nếu mà bạn chưa tìm ra ấy, chỉ là bạn chưa tìm đủ. Cuối cùng thì đến một lúc nào đó mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nếu như vẫn chưa ổn ấy, thì chứng tỏ là chưa đến cuối. Và bạn cũng không được dừng lại nhá. Hãy như mình nói, lo thì vẫn cứ lo, và đi thì vẫn cứ đi, và chúng mình sẽ tới đích. Thực sự thì mặc dù ngồi đây chia sẻ với các bạn những cái câu này ấy, thì thực sự là trong mình vẫn còn đang rất là xáo động, đang vẫn còn rất là cảm thấy bất an. Nhưng mình muốn cái podcast này như một cái lời mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ấy. Tại vì các bạn hãy tin rằng là không phải chỉ các bạn đang gặp vấn đề đâu. Rất rất nhiều người như chúng mình, những người trẻ cũng đều đang gặp vấn đề. Và Giang Tươi xin cảm ơn bạn đã nghe đến hết, đến những cái lời tản mạn vu vơ của mình trong những ngày mà đến chính bản thân mình cũng đang xao động. Và chúng mình cùng cố gắng nhá. Giang Tươi xin đây cùng bạn trưởng thành. Và hy vọng là sau tầm mấy tháng, mấy năm nữa nghe lại những cái podcast này, nhìn lại bản thân của chúng mình, thì chúng mình sẽ thấy là ồ, mình đã làm được. Cảm thấy thật sự tự hào về bản thân mình đúng không? Ok, chúc bạn một ngày mới tốt lành, hoặc là một buổi tối ngủ ngon. Tạm biệt.